Rồi tiếp kế tiếp là được phần đọc Kinh Thánh. Xin kính mời ông bà chị em lần nữa đứng lên cho đọc Kinh Thánh trong sách Luca 24 từ 5 đoạn 24 từ câu 5 đến câu 6 và trong Roma đoạn 6 câu 4. Họ đương thất kinh úp mặt xuống đất thì hai người ấy nói rằng: sao các ngươi tìm người sống trong dòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilee phán cùng các ngươi thế nào. Và sau đây là Roma đoạn 6 câu 4. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Amen. Xin kính mời chị em cùng ngồi xuống.
Chúa sống thì quý ông bà anh chị em sẽ sống như thế nào? Kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay một cái ngày rất là đặc biệt, lễ phục sinh. Những điều mà làm cho ngày hôm nay rất là đặc biệt không có phải là chương trình, nhưng mà cái câu hỏi rất là đơn giản: cái ngôi mộ có thật sự trống hay không? Thưa quý ông bà anh chị em, hơn 2.000 năm về trước, buổi sáng sớm, nếu mà quý ông bà anh chị em có dự cái buổi lễ rạng đông sáng hôm nay thì tôi ôn lại chút xíu. Có những người phụ nữ đến mộ của Chúa Giêsu vào sáng sớm, họ mang theo cái gì? Họ mang theo thuốc thơm. Họ mang theo cái gì? Họ mang theo cái nỗi buồn. Họ mang theo cái gì? Họ mang theo cái sự hy vọng mà bị tắt đi. Trong cái sự suy nghĩ của họ thì chúng ta thấy mọi thứ đã kết thúc rồi. Người mà họ tin tưởng đã chết. Tương lai mà họ hy vọng sụp đổ. Đó là cái tâm tình của những người tìm đến Chúa Giêsu vào buổi sáng sớm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhưng mà khi họ đến nơi, họ không có tìm thấy điều mà họ mong đợi. Họ thấy cái ngôi mộ trống, cái tảng đá được lăn đi, lăn ra. Và họ nghe một cái câu hỏi thay đổi cả một cái lịch sử của nhân loại: sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, nhưng đã sống lại rồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái câu hỏi này không chỉ dành cho họ không thôi, nhưng mà cái câu hỏi đó cũng dành cho mỗi người ngồi trong phòng này hay là những người nghe trực tuyến ngày hôm nay. Nếu Chúa Giêsu thật sự sống lại thì cái điều đó có ý nghĩa gì cho cái cuộc đời của quý vị cũng như tôi? Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn. Bởi vì trong ngày phục sinh này, lời của Chúa tiếp tục được nhắc nhở. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để giải bày lời của Chúa trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa hay là những người nghe sáng hôm nay, để có thể rõ được và áp dụng được. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái điều đầu tiên phục sinh là cái điều thật. Ngài không ở đây, Ngài đã sống lại rồi. Trước hết chúng ta phải đối diện với cái câu hỏi về cái sự thật. Cái câu chuyện phục sinh không phải là cái câu chuyện đẹp để mà an ủi con người. Nhưng câu chuyện phục sinh là một cái sự kiện Và những người phụ nữ không có tìm đến cái ngôi mộ sáng sớm đó để mà tìm một cái phép lạ. Sáng đó trong cái ý định của họ, họ đến để mà chôn cất. Và trong cái lúc đó, môn đệ của Chúa không có mong đợi Chúa sống lại, tại vì họ nghĩ rằng Chúa đã chết rồi. Họ đang sợ hãi, họ đang thất vọng. Mà nếu quý vị đọc kỹ, họ đang đi trốn tránh. Nhưng mà cái ngôi mộ trống đó, cái điều này không có thể nào bị bác bỏ. Cái người mà chống đối thì không có thể đưa ra cái xác thật hay là cái xác của Chúa. Nên nhớ, trong cái thành phố đó rất là đông dân. Nếu mà họ nghĩ rằng ai ăn cướp xác thì thế nào cũng tìm ra. Và ngay cả chính quyền lúc đó cũng điều tra, thì họ phải có cái lời giải thích nếu ai ăn cắp xác của Chúa. Và ngay cả các môn đệ của Chúa, quý vị đọc những cái khúc đầu tiên, những cái người yếu đuối, những cái người sợ hãi, những cái người mà phải đi trốn, họ trở thành một cái người, hay là trở thành những cái người rất là mạnh mẽ. Họ sẵn sàng hy sinh cái mạng sống của họ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, không có ai sẵn sàng chết cho cái điều mà họ biết là giả tạo. Không có ai muốn hy sinh cái mạng sống vì cái điều giả tạo cả. Nếu cái điều này là thật thì phục sinh không có phải là cái lựa chọn của tôn giáo. Nhưng phục sinh là một cái sự thật mà mỗi con người phải đối diện. Tại sao cái điều này là quan trọng? Tại vì cái câu hỏi cũng được đặt ra, nếu mà Chúa sống lại, điều đó có nghĩa gì cho bạn? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, để có thể trả lời được cái câu hỏi này, thì chúng ta phải biết được tại sao Chúa đến. Tại vì phục sinh để giải quyết cái vấn đề của con người. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, phục sinh chạm đến cái vấn đề sâu thẳm nhất của con người. Có thể bên ngoài nhiều người ngó cũng ổn lắm, cũng ổn lắm. Nhưng mà có thể vì công việc, gia đình, kế hoạch, ngó cũng rất là ổn. Nhưng mà bên trong phần tâm linh, trong cái tấm lòng, có thể biết rằng có cái điều gì đó chưa có đúng. Có một cái khoảng trống mà không có thể lấp đầy được. Có những cái bất an, có những điều mà có thể quý vị cũng giống như tôi hay là những người nghe ở đây muốn quên nhưng mà không thể quên. Kinh Thánh gọi đó là tội lỗi. Không chỉ là cái hành động sai, nhưng mà cái tình trạng xa cách Đức Chúa Trời. Chúng ta sống theo cái ý muốn của mình, không có theo cái ý của Chúa. Và cái hậu quả, lời của Chúa rất là rõ ràng, cái hậu quả là sự chết. Không có chỉ là chết về thể xác không thôi, nhưng mà chết cả về thuộc linh nữa. Nếu mà chúng ta biết cái giải quyết con người là tội lỗi như vậy, thì cái giải pháp của Chúa là gì? Lời của Chúa rất là rõ ràng. Chúa chết thay cho chúng ta và Chúa sống lại. Đây là cái hình ảnh Chúa Giê-xu đã đến. Đây là lời Kinh Thánh chép như vậy. Ngài sống một cái đời sống vô tội, một cái đời sống gọi là hoàn hảo. Mà chúng ta con người không có thể sống một cái đời sống hoàn hảo hay là vô tội được. Nhưng mà không phải chỉ sống như vậy không thôi. Lời của Chúa chép Ngài chết thay cho chúng ta trên thập tự giá. Và cái Ngài sống lại, đó là cái bằng chứng sự hy sinh mà Đức Chúa Trời chấp nhận. Tối thứ sáu, quý ông bà, anh chị em nghe ông chấp sự hoài giảng, có nhớ cái đề tài gì không? It is finished. Mọi sự đã hoàn tất. Bản dịch cũ thì nói là mọi sự đã trọn. Cái câu này có ý nghĩa gì cho cái ngày phục sinh? Chúa Giêsu mang cái gánh cái tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Và Ngài nói mọi sự đã trọn có nghĩa là Chúa đã trả hết trơn rồi. Và cái ngày phục sinh để mà nhắc nhở trở lại sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá. Cái giá, cái gánh nặng mà Chúa mang đó của cả nhân loại, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em, đã được Đức Chúa Trời chấp nhận. Tại nếu mà Chúa không có chấp nhận thì Chúa Giêsu không có sống lại. Cái ý nghĩa ngày phục sinh là đó, là như vậy. Roma đoạn 5 câu 8 thì nói: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta là người có tội. Thường thường mình hay quên cái câu kế tiếp: thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Cái giá của Chúa trả trên thập tự giá của cho tội lỗi chúng ta trên thập tự giá được Đức Chúa Trời chấp nhận bởi cái tình yêu thương đó. Và cái sự phục sinh để nhắc nhở cái điều này, đôi khi chúng ta quên. Đoạn 6 câu 9: bởi biết rằng Đấng Christ từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Chúa đã thắng sự chết. Đó là cái hình ảnh lời của Chúa. Nhưng mà chúng ta đọc như vậy thì cái điều, cái phục sinh này có ý nghĩa gì? Đôi khi con cái Chúa nói Chúa Giêsu chết rồi Chúa sống lại rồi cái quên mất. Cái điều này để mà nhắc nhở quý ông bà, anh chị em và tôi có thể được tha thứ, có được sự hy vọng khi mà chúng ta bắt đầu lại, để rồi chúng ta có một cái đời sống mới. Đây là cái hình ảnh của phục sinh. Đối với người chưa tin, lời của Chúa sáng hôm nay để nhắc nhở quý vị có thể bắt đầu lại. Có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng cái quá khứ của quý vị không có phải là cái kết cuộc cuối cùng. Những cái sai lầm, ai lại không có mắc cái lầm lỗi trong cái quá khứ, hay là thất bại, những cái tội lỗi chúng ta vẫn còn mang theo đó, không có phải là cái điểm kết thúc. Các anh chị em, những người mà chưa tin nhận Chúa Giêsu phải hiểu rằng cái quá khứ của mình, cái sai lầm của mình, cái thất bại của mình, hay là những cái tội lỗi mình đang giấu kín không phải là điểm kết thúc. Trong Chúa Giêsu, lời của Chúa hứa có một cái khởi đầu mới trở lại. Nếu mà như vậy, người chưa tin Chúa là như vậy, nhưng người đã tin Chúa rồi thì sao? Kính thưa quý ông bà anh chị em, phục sinh không chỉ là điều chúng ta tin trong cái đầu óc, trong cái lý trí mà không thôi, nhưng mà cái điều chúng ta phải sống mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta phải sống trong cái sự phục sinh của Chúa. Roma đoạn 6 câu 4 nói rằng chúng ta được sống trong đời sống mới. Người đã tin Chúa rồi thì có cái đời sống mới mỗi ngày. Nhưng mà tại sao trong thực tế nhiều khi chúng ta vẫn sống như cũ, không có gì thay đổi cả, vẫn bị trói buộc bởi cái tội lỗi cũ vấn vương không có bứt ra được, vẫn sống trong cái sự sợ hãi, sống trong cái sự lo lắng, và nhiều người sống trong cái sự thất vọng. Tôi không có muốn dùng cái chữ tuyệt vọng, tôi dùng chữ thất vọng. Nhưng mà nhiều người còn tệ hơn cái thất vọng nữa. Và tại sao Chúa đã cứu rồi, có được sự sống đời đời rồi, không có sự vui thỏa trong Chúa mà vẫn quay trở về lại cái đường cũ? Đó là cái vấn đề. Phải nhớ rằng sự phục sinh của Chúa, Chúa đã cứu anh chị em rồi, phải sống cái đời sống mới, có cái sự thay đổi trong đó. Có thể nhiều người vẫn đi nhà thờ mỗi tuần, nhưng mà tại sao cái lòng vẫn xa Chúa? Đi nhà thờ mỗi tuần mà cái lòng vẫn xa Chúa. Có thể vẫn tin Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, tin Chúa Giêsu sống lại, nhưng mà trong đời sống hàng ngày không có cái sức sống của Chúa. Có cái hình thức nhưng mà không có cái quyền năng. Đó là cái vấn nạn. Sáng hôm nay khi quý vị rõ về cái sự phục sinh, thì cái lời kêu gọi phải sống trở lại trong cái đời sống mới có Chúa Giêsu Christ. Đời sống mới trong Chúa Giêsu Christ không có phải là bằng cái sức riêng của mình, nhưng mà bằng quyền năng của Chúa Giêsu Christ đấng sống lại. Đó là lời của Chúa sáng đã nhắc nhở. Để mà có cái quyền năng để mà tha thứ. Tại sao đi nhà thờ cả mấy chục năm mà không tha thứ được? Anh em mình không có tha thứ được những người chung quanh. Tại sao mà vẫn nuôi cái hận thù dai dẳng 50 năm rồi vẫn còn đó? Và có cái quyền năng của Chúa để mà thay đổi, để có cái quyền năng để mà đứng dậy khi mà vấp ngã. Đời sống con cái Chúa vẫn có những thử thách, vẫn sẽ có những cái khúc quanh cuộc đời, vẫn có những cái sự vấp ngã. Nhưng mà khi hiểu được phục sinh Chúa sống lại đó, thì có sức của Chúa nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn để có thể đứng dậy và tiếp tục đi theo Ngài. Và quan trọng vô cùng, đôi khi con cái Chúa, người tin Chúa quyền, có cái quyền năng để sống cái đời sống mới, phải nhờ cậy nơi Chúa Giêsu Christ mà thôi. 100%, không có 99.9% gì cả, để rồi mới có được cái quyền năng sống đời sống mới. Nếu mà như vậy Chúa Giêsu sống lại, thì quý ông bà, anh chị em và tôi không có thể nào vẫn nguyên như cũ. Phải đáp ứng. Bây giờ đáp ứng như thế nào? Lời của Chúa rất là đơn giản. Ăn năn có 3 chữ, đúng ra là 4 chữ, nhưng mà 3 cái chữ chính: ăn năn, tin và nhận. Tiếng Anh thì có 3 chữ thôi, tôi mới giảng xong tiếng Anh là nó trong đầu 3 chữ, qua bên tiếng Việt ngó lên thấy tới 4 chữ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em về đọc lại trong công vụ sứ đồ đó, khi mà người ta nghe về cái sự phục sinh thì họ hỏi chúng tôi phải làm gì. Họ không có nói cho tôi được phước hay là gì đó, họ nói chúng tôi phải làm gì. Và cái câu trả lời rất là rõ ràng từ công vụ sứ đồ cả ngàn năm về trước cho tới ngàn năm về sau cho tới ngày hôm nay không có thay đổi. Cái lời mời đó vẫn còn. Hãy ăn năn, ta đọc trong lời của Chúa. Ăn năn, tin và nhận. Nếu mà quý ông bà, anh chị em hay là những người nghe qua cái chương trình trực tuyến chưa có tin Chúa, thì hôm nay có thể là cái ngày quý vị phải bắt đầu một cái cuộc đời mới. Lời của Chúa nhắc nhở ở đây không có phải là phải sửa mình coi như là phải thánh sạch, phải tốt 100% trước khi đến với Chúa. Nhưng mà lời của Chúa trong cái ngày phục sinh này nhắc nhở chúng ta đến với Chúa ngay chính cá nhân của chúng ta, để rồi đến trong cái sự ăn năn, tin và nhận, để rồi Chúa có thể thay đổi chúng ta từ bên trong ra bên ngoài. Nhưng mà nếu mà đã tin nhận Chúa rồi, nhưng mà tại sao vẫn lòng xa cách Chúa, thì hôm nay trong cái ngày phục sinh này phải là cái ngày quay trở lại. Và phải nhớ rằng đạo của Chúa, hay là phúc âm cứu rỗi của Chúa, hay là cái phục sinh này không có phải là cái tôn giáo, nhưng là cái mối quan hệ giữa con người quý vị và tôi cùng Chúa Giêsu Christ. Khi mà chúng ta học về ngày phục sinh ngàn năm về trước hay là ngàn năm về sau cho tới ngày hôm nay, khi mà Chúa Giêsu đã sống lại, mọi điều thay đổi cả. Cả một cái thế giới thay đổi. Tôi xin mọi người đồng đứng lên. Nếu quý vị chưa có tin nhận Chúa thì cũng có thể đọc bài cầu nguyện với tôi như thế này. Hay là đã tin Chúa rồi nhưng mà lòng còn xa cách Chúa thì cũng có thể cầu nguyện chung với tôi. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con đến với Ngài. Con tin rằng Ngài đã chết vì con và đã sống lại. Con biết con không thể tự cứu mình được. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi của con. Xin Chúa bước vào cuộc đời con. Xin ban cho con một đời sống mới và giúp con sống cho Ngài kể từ ngày hôm nay. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu đã sống lại là một cái sự kiện rất là quan trọng trong lịch sử, không phải là chỉ là một cái sự kiện là thông thường, nhưng là một cái thực tại. Cái câu hỏi tôi để cho quý vị về suy gẫm trong cái tuần tới đây: quý vị sẽ sống như thế nào trước cái sự thật phục sinh? Suy nghĩ điều này, cầu nguyện của Chúa, suy gẫm lời của Chúa, để mỗi quý vị phải có cái câu trả lời chính xác cho chính cá nhân mình để mà áp dụng. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa cho chúng con vào đền thờ thánh của Chúa không phải là tình cờ, nhưng cả một cái sự sắp đặt, những cái hẹn thuộc linh. Chúng con nghe sứ điệp về phục sinh để nhắc nhở cuộc đời của chúng con đôi khi có những thiếu sót. Chúng con tìm kiếm lấp đầy những khoảng trống. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con phải đến với Chúa Giêsu. Chúng con có thể đã tin Chúa rồi nhưng lòng vẫn xa cách Ngài. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở ngày phục sinh này chúng con phải trở lại đời sống mới. Lạy Chúa, sau giờ này chúng con có thánh lễ báp têm và chúng con sẽ giữ tiệc thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những vật thực này cho chúng con nữa. Cho buổi chiều hôm nay là một cái thời giờ phước hạnh, nhắc nhở chúng con sống đẹp ý Ngài trong cái ý nghĩa phục sinh mà chúng con được nhắc nhở sáng hôm nay. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Chúa Giêsu đã sống lại, mọi điều đã thay đổi, và cho chúng con tiếp tục có một đời sống mới trong sự hướng dẫn thuộc linh của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.